mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi thân. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con thì hãy ra khỏi nhà và thành ấy và rũ bụi chân các con lại. Thầy bảo các con, trong ngày phán xét, đất Sodoma và Gomorra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 5 tuần thứ 14 thường niên. Và cái câu đầu tiên là cái câu mà cuối bài phúc âm hôm qua, cái câu mà các con hãy đi rao giảng nước trời đã gần đến. Nước trời đây chính là Chúa Kitô, đã gần đến đây là Chúa Kitô sắp sửa hoàn tất ơn cứu chuộc để thiết lập vương quốc của Thiên Chúa trên trần gian này. Và nhờ đó, những ai thuộc về vương quốc đó thì được cứu độ. Ơn cứu độ đã được Chúa Kitô hoàn thành nơi cuộc vượt qua của người. Đầu tiên á, cái sứ điệp mà rao giảng của các tông đồ đó là nước trời đã gần đến. Nói chung là rao giảng về chính Chúa Kitô. Rồi, đó là lý thuyết, đó là lời rao giảng. Còn bây giờ những việc làm của các tông đồ thì sao? Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Đấy, tất cả những việc này là những việc mà chúng ta thấy nếu mà so sánh với bài phúc âm mà Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi đấy của Chúa Nhật thứ 14 năm C đó, thì chúng ta thấy là Chúa không có trao cho 72 môn đệ những cái quyền như thế này, những quyền trừ quỷ hay làm kẻ chết sống lại. Có, Chúa có cho họ cái quyền chữa lành thôi. Nhưng mà còn ngoài ra đó, những kẻ chết sống lại, phong cùi được sạch đó, thì họ không có được cái quyền đó, mà chỉ có các thánh tông đồ thôi. Và ở đây những cái việc này đó là những cái việc có thể nói được là liên quan đến các bí tích. Bởi vì sao vậy? Các thánh tông đồ là những vị đã nền tảng của giáo hội và được Chúa Kitô trao ban ơn cứu độ của mình cho các vị nói riêng và các giáo hội nói chung để có thể mang ơn cứu độ đến cho thế gian. Và ơn cứu độ đó là ơn cứu độ cả hồn lẫn xác, chứ không phải chỉ có xác không hay là hồn không. Đối với linh hồn thì làm sao cho linh hồn nhận biết Chúa Kitô, nhận biết nước trời đã gần đến hay đã đến rồi. Trước khi Chúa Giêsu chịu nạn thì nước trời sẽ đến hay là gần đến. Nhưng mà sau khi Chúa Kitô vượt qua và về trời rồi thì nước trời đã đến. Thì trước sau gì, cái sứ điệp của thành phần tông đồ cũng như của chung giáo hội cho đến tận thế đó là nước trời hay là nước trời đã đến. Đó là ơn cứu độ được hoàn tất nơi Chúa Kitô giờ đây thông ban cho nhân. Và ở nơi cứu độ đó nó bao gồm cả hồn lẫn xác, và hồn thì là nhận biết Chúa Kitô mà được cứu độ, còn xác đó thì là được chữa lành và được hồi sinh, vân vân. Nhưng mà những cái vấn đề bệnh tật đây và chết chóc đây và phong cùi đây và bị quỷ ám đây cũng có hiểu về đĩa thiêng liêng nữa. Bởi thế nên giáo hội cũng có quyền ban những cái bí tích để chữa lành, bí tích sức giàu, bí tích hoài giải, để chữa lành những cái bệnh phong cùi về phần hồn của con người, rồi làm sao cho con người thoát được ách ma quỷ cám dỗ, nhất là bí tích rửa tội. Đó là đại khái là các bí tích, đây là áp dụng về các bí tích, và chỉ có các vị tông đồ mới được Chúa trao cho cái quyền để cử hành bầu nhiệm thánh hay là ban phát các bí tích mà thôi, và còn các linh mục để phụ tá của các vị giám mục mà thôi, và được giám mục trao cho một quyền để thay ngài làm những cái cử hành thánh lễ là ban các bí tích, được thông phần vào cái quyền của các thánh tông đồ, thay cho các thánh tông đồ để làm những cái việc mà chỉ có các thánh tông đồ mới được quyền làm, mới được phép làm và mới có thể làm. Nhưng mà còn cái tinh thần đó, thì nói chung dù là môn đệ tông đồ là bất cứ một Kitô hữu nào đó, cũng phải như Chúa Kitô đã dạy đây. Đó là cái gì? Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Thật sự chúng ta chẳng có ai đáng Chúa thương hết. Nhưng mà Chúa thương chúng ta chỉ vì Chúa thương chúng ta, chỉ vì Chúa là tình yêu thôi. Chúng ta bất xứng lắm, không có đáng gì hết. Và chúng ta còn phải đáng phạt nữa đằng khác. Nhưng mà Chúa đã không có đối xử với chúng ta như ta đáng tội. Mà trái lại, Chúa biến những cái sự dữ thành sự lành cho chúng ta. Chúa biến cây thập giá tiêu biểu cho tội lỗi và sự chết trở thành thánh giá tiêu biểu cho ân sủng và sự sống. Do đó nên chúng ta chỉ khi nào cảm nhận được lòng thương xót Chúa thật, cảm nhận được tình yêu Chúa thật, một tình yêu nhưng không, thì chúng ta mới có thể sống cho tha nhân được thôi. Và chúng ta mới có thể như Chúa Kitô đến, không phải để được hưởng thụ, không phải để được phục vụ, mà là phục vụ. Và phục vụ một cách vô vị lợi, chứ không phải phục vụ vì một cái ý đồ gì đó, trục lợi, vân vân, không. Hoàn toàn nhưng không. Và cái câu này là cái câu mà khiến cho cái nhóm tông đồ Chúa Tình Thương tổ chức các khóa lòng thương xót Chúa, mà cho tới tháng 7 này sẽ là cái khóa thứ 40, trừ 4 cái khóa mà không có tuyên hứa, không có, là 44 khóa rồi. Thì khóa nào cũng vậy, dù 40 hay 44 đều là free hết. Free ở đây không có nghĩa là chỉ vấn đề về tiền bạc, muốn ủng hộ bao nhiêu, đóng góp bao nhiêu thì đóng. Free ở đây còn có nghĩa là tùy tham dự viên. Tham dự viên đã sắp xếp được giờ thế nào, dành cho Chúa bao nhiêu tiếng, quảng đạo ra sao, tùy họ với Chúa. Đó là free. Còn free ở đây đó, là đối với ban tổ chức cũng vậy. Free có nghĩa là không có lệ thuộc vào tiền bạc, không có lệ thuộc vào người tham dự viên, không có bắt họ phải thế nọ, phải thế kia. Tôn trọng tác động thần linh trong họ. Họ cuối cùng không có thể sắp xếp được, đi chỉ bằng ấy giờ thôi, hay là cuối cùng họ mới quyết định được, thì không có giới hạn vấn đề ghi danh. Chúng ta không có thể mà ngăn cản tác động thần linh của Chúa, bởi vì tác động thần linh là gió muốn thổi đâu thì thổi, muốn là thổi bất cứ lúc nào, thổi bất cứ ở đâu. Chúng ta chỉ nghe được tiếng gió thôi. Thì chúng ta phải tôn trọng cái tác động thần linh nơi mỗi một tâm hồn. Còn ngoài ra kết quả ra sao thì cũng tuân theo thánh ý Chúa thì chúng ta mới free được. Bằng không chúng ta cứ phải bắt phải thế nọ, bắt phải thế kia chúng ta mới phục vụ, thì như vậy không còn là nhưng không nữa. Có cả đoàn thể là phải những người ngon lành mới được tĩnh tâm. Còn những người mà tội lỗi không có được vô tĩnh tâm như vậy. Vậy thì Chúa đến để tìm những con chiên lạc làm gì ta? Nếu mà so sánh ấy, những người tốt ấy, thì không cần cho lắm bằng những người mà tội lỗi, những người bị bệnh. Vậy thế Chúa nói là người lành mạnh thì không cần thầy thuốc, mà chỉ có những người tội nhân mới cần thầy thuốc thôi, những người bệnh cần thầy thuốc thôi. Vậy thì những người bệnh lại không chấp nhận họ, đi lại chấp nhận những người lành, những người mà lành mạnh là cái gì? Ngược lại với đường lối của Chúa. Thì đấy là cái ý nghĩa của các con đã lãnh nhận nhưng không thì các con hãy cho nhưng không. Và một cái tinh thần nữa của người tông đồ đó là gì? Là tin tưởng phó thác vào Chúa thôi. Các con chớ mang vàng bạc tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đang theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc. Cái lời nhắn nhủ này Chúa cũng nhắn nhủ với thành phần 72 môn đệ nữa, chứ không phải các tông đồ. Tại sao vậy? Tại vì việc truyền giáo là việc của Chúa. Do đó nên chúng ta hãy tin vào Chúa, đừng có lệ thuộc vào những cái vật chất nhiều. cứ phải đầy đủ chúng ta mới đi truyền giáo, cứ phải được ngon lành chúng ta mới đi truyền giáo. Và chúng ta hay còn cái tính như vậy đó, tu thì tu chẳng hạn vậy, linh mục thì linh mục, và cũng hay chọn những cái nào tốt nhất cho mình. Tiền lễ thì cái nhiều tiền với làm, ít tiền thì gửi đi chỗ khác chơi. Rồi chỗ nào mà nhà xứ ngon á là vui, những nào không á thì xin đổi đi chỗ khác. Vân vân. Tất cả những cái đó thì không phải, không hợp với tinh thần truyền giáo của Chúa Kitô một tí nào cả. Không hợp với Chúa Kitô vậy thì rao giảng cái gì? Làm chứng về Chúa Kitô làm sao? Và như vậy cũng chẳng có mang bình an đến cho con người ta, những ai gặp mình. Khi các con vào thành nào hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng thì ở lại đó cho tới khi lúc ra đi. Khi vào nhà nào các con hãy chào rằng bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và rũ bụi chân các con lại. Có nghĩa là mình không có trách nhiệm gì. Mình đã làm chu toàn nhiệm vụ rồi và mình đừng trách họ. Hãy để họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Mình chỉ cần biết đi rao giảng thôi. Rồi ngoài ra trách nhiệm là họ chịu. Còn mình đã xong và mình lên đường tiếp tục đi rao giảng. Chứ không có vì họ chống đối, vì họ không tiếp rước đó là mình chán nản rồi không còn thiết làm cái gì nữa. Đó cũng không phải là tinh thần của một môn đệ Chúa Kitô. Tóm lại, bài phúc hôm nay Chúa dạy cho chúng ta biết được là chúng ta dù là môn đệ của Chúa thôi, nhưng chúng ta vẫn phải đóng vai một chứng nhân như các thánh tông đồ. Bởi vì một môn đệ Chúa Kitô mà không làm chứng cho Chúa Kitô, kể như không phải là môn đệ của Chúa Kitô. Các con là ánh sáng thế gian. Đó, ngay mở đầu bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ rồi. Matthew đoạn 5 câu 14. Mà ánh sáng thì phải soi chiếu, mà chúng ta không soi chiếu thì đâu phải là ánh sáng, đâu phải là môn đệ Chúa Kitô nữa. Mà soi chiếu đây đó là soi chiếu ánh sáng Chúa Kitô. Chúa Kitô chính là ánh sáng thế gian. Chúng ta chỉ phản ảnh ánh sáng thế gian là Chúa Kitô thôi. Bởi thế nên chúng ta phải làm sao cho Chúa Kitô có thể chiếu qua chúng ta. Ở chỗ chúng ta đừng có theo ý riêng của chúng ta, hay là cứ làm theo những cái gì chúng ta thích thôi. Đó, làm việc của Chúa mà chúng ta cứ làm theo ý mình thì việc đâu là việc của Chúa. Chúa Kitô tới đâu làm theo ý riêng mình đâu. Đến nỗi đã vâng lời cho đến chết và trên thập giá. Xin mẹ cho chúng con bắt chước Kitô con mẹ, để như mẹ, với mẹ và nhờ mẹ chúng con cũng có thể đứng bên thập giá Chúa Kitô. Nhờ đó chúng con mới có thể đạt tới tột đỉnh của thời điểm mà chúng con làm môn đệ Chúa Kitô, làm tông đồ, chứng nhân của Người. Amen.
Tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi. Tôi phải lên đường dù trần gian mộng đẹp. Tôi phải lên đường vì Chúa đã chọn tôi. Tôi phải lên đường dù đời tôi máu đổ. Tôi phải lên tôi không thuộc về họ, giờ trần gian.